This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1160 AM. Như thường mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Luật sư Michael Cao chuyên về di trú nhập tịch cũng như là tai nạn. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì quý thính giả có thể chuẩn bị từ bây giờ để có thể gọi vào chương trình tham gia cùng với luật sư Michael Cao nhé. Và như thường gửi lời mến chào luật sư Michael Cao, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ, hôm nay thì Dallas có một ngày trời nắng rất là đẹp luôn. Hy vọng là luật sư có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui.
Houston thời tiết cũng rất là đẹp Như Tuyền ơi. Dạ. Đây bắt là bớt nóng rồi. Dạ. Bây giờ bắt đầu rất là đẹp.
Thôi thì mình sẽ ráng tận hưởng những ngày tháng mà bên thềm mùa thu rồi, vài một tháng nữa thì sẽ đến tháng 10 qua cuối tháng 9, tháng 10 thì thời tiết sẽ là thu rất là dễ thương luôn. Vâng, thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston cũng như là Dallas Fort Worth của chúng ta. Thì quý thính giả có những câu hỏi nào, có những cái hồ sơ nào liên quan đến di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, người thân, gia đình v.v. hoặc là những tai nạn, những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Michael Cao để được sự hướng dẫn của luật sư là mình nên làm gì cho đúng nhé. Và văn phòng luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều những gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm, cũng như là những gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Cao với một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó mà đã giúp cho quý thính giả có nhiều gia đình, rất nhiều gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và bây giờ thì số điện thoại Như Tuyền xin được nhắc lại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình nhé. 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, bây giờ thì có thính giả chờ trên đường dây, chắc là Như Tuyền xin phép được mời nhé. Dạ vâng ạ. Xin được mời một vị trên đường dây, xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Tôi tên là Mười.
Dạ chào anh.
Chào chị Tuyền, chào luật sư. Bây giờ tôi muốn bảo lãnh, một bây giờ là vợ, với tư cách là vợ hay là hôn thê, cái nào nhanh hơn luật sư?
Nhanh hơn thì đương nhiên là cái K-1, cái hôn thê thì thường thường nó nhanh hơn. Nhưng mà Michael khuyên nha, thật sự cái vấn đề nhanh hơn nó chênh lệch nhau mấy tháng, nó cũng không có quan trọng. Okay. Quan trọng là mình có đậu hay không thôi. Okay. So, cái đó là cái quan trọng nhất. Đậu hay không là phỏng vấn lãnh sự. Phỏng vấn lãnh sự thì nên có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ, chuẩn bị hồ sơ. Không những là chuẩn bị mà khúc phỏng vấn mà ngay từ đầu luôn, trước khi nộp hồ sơ mình nên có bằng chứng đầy đủ khi nộp hồ sơ. Cái đó là Michael khuyên là quan trọng.
Mà luật sư nói chỉ có vài tháng như vậy, hiện bây giờ nếu tôi mới nộp đơn cách đây 3 tháng thì khoảng bao lâu tôi mới đi phỏng vấn hả luật sư?
Mình nộp cái gì đó? Mình nộp hôn thê hả?
Hôn thê.
Ok, so 129F, 129F là cái đơn mình nộp đúng không?
Dạ đúng.
Thường thường là cỡ 4-6 tháng là nó chấp thuận. Một khi sau khi chấp thuận thì mình nên làm việc trực tiếp với bên lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn sắp xếp ngày đi phỏng vấn.
Tại vì tôi mới bay về bển, tôi mới làm cái hồ sơ cách đây 3 tháng thì luật sư nghĩ chắc tập trong 1 năm trở lại ở luật sư.
Mấy tháng nữa là 2-3-4-5 tháng nữa là nó sẽ approve. Một khi approve là mình sắp xếp có ngày đi phỏng vấn liền. Thì mà chắc là 1 năm trở lại là chuyện đương nhiên rồi đó.
Nhưng mà luật sư nghĩ hôn thê nó có dễ dàng qua đây hơn không, hay là mình phải
phỏng vấn nó khó lắm ở nhà, chuẩn bị dữ kiện.
Cũng hơi sợ, tại vì bà xã cái người mà tôi sắp cưới đó nhỏ hơn tôi tới 20 mấy tuổi lận.
Cố gắng bằng chứng cho nó chắc. Bay máy bay nhiều, nhắn tin gọi thường xuyên hàng ngày, email trao đổi những gì mà những mình bỏ lên giấy tờ chứng minh được bằng chứng thì nên đám hỏi đám cưới vân vân. Hình
tại vì tính hôn thê thì qua đây mình cưới thì nó dễ hơn, mà nhưng mà luật sư nói như vậy thì hơi kẹt, tại vì tôi năm nay là tôi 50 mà chưa từng lấy vợ mà bây giờ về bển thì gặp cái cô này cổ cũng giống như qua người cháu họ giới thiệu, thì bây giờ cô nó nhỏ hơn tôi tới 24 lận.
Nó có những tuổi tác thì đương nhiên là yes, nó ảnh hưởng tới cái hồ sơ, nhưng mà ý của Mai cô nói là miễn sao mình có bằng chứng đầy đủ thì hy vọng là nó thuyết phục được lãnh sự. Anh nhớ là khi phỏng vấn người ta chỉ có phỏng vấn chị, phỏng vấn là hôn thê thôi chứ người ta không có phỏng vấn mình, ngoài chứ là mình muốn về phỏng vấn chung. Cố gắng là hình thiết đầy đủ, nhiều chuyến máy bay vân vân, trao đổi thông tin email, nhắn tin.
Dubai thì bển mới có khoảng 4 lần hả luật sư ơi, đâu có giờ.
4 lần còn hơn là nhiều người đi có 1 lần, đúng không? Rồi giữ hết lại vé máy bay, giữ hết bằng chứng.
Rồi, cảm ơn luật sư.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Vâng, chào anh. Và xin được mời một vị khác của chương trình ạ. Hello. Hello. Hello.
Alo, chào Như Tiền, chào luật sư.
Dạ, chào chị. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Luật sư, voi gồ cao, tôi hôm rồi tôi có làm, hôm mấy năm nay tôi có làm cái đơn cho luật sư mà lãnh cho con trai tôi đó.
Dạ.
Tôi là Hoa Nguyễn, Hoa Nguyễn ở Orlington nè.
Dạ.
Rồi ở ngoài nhắn vô là kêu làm cái đơn, làm cái nó có khai xanh đầu đủ, nhưng mà cái khai xanh hồi xưa thì không có, mà làm sao khai xanh 20 năm sau mới có, thì không kêu đặng chứng nhận, nhưng mà thằng con nó không có rảnh nó đi làm. Rồi bây giờ cái giấy nó có thể cái hồ sơ đó mở lại được không hồ sơ?
Nó yêu cầu một túc hồ sơ hay gì chị?
Dạ, nó không rồi ngoài mấy cô bé ngoài điện vô kêu bổ túc hồ sơ là cũng như kêu và ba người chứng nhận cái người con thật sự của tôi đó phải đẻ vào cái thời điểm đó không?
Lý do tại sao mà con không có trích lục được cái khai sinh để làm vậy là dễ nhất không?
Ví dụ 40 tuổi rồi đó mà cái luật sư cái giấy khai sinh 20 tuổi rồi nó đòi hỏi phải 20 năm trước á, mà khai sinh ở đâu hồi 20 năm trước không có khai sanh, luật sư nó bị dời chỗ nhiều quá, nó quên, nó mất hết trơn đó luật sư.
Còn nếu không nữa nha, tại vì mình có thời giờ, đúng không? Con giờ lớn rồi, hồ sơ nó lâu, nếu hơn nữa thì mình sao không, tại vì cái này hơi phiền chút xíu, nhưng mà sao không yêu cầu là sở y chú cho cơ hội là làm thử tục DNA luôn. Nghĩa là thử nước miếng là xác nhận là con của mẹ, mẹ là mẹ của con. 99.99.
Rồi sao giờ luật sư, cái hồ sơ đó giờ mở lại được không luật sư?
Nó đóng rồi sao? Nó từ chối hả?
Không có từ chối, nhưng mà ở ngoài chỗ mấy cô bé làm cho luật sư có nhắn tin cho một lần vậy đó. Rồi tới bây giờ luật sư
tại vì cái vấn đề là mình nộp cái thẻ xanh á, là ví dụ nha, ví dụ như mình sinh là 1982, 40 tuổi, ví dụ. Mà cái khai sinh á, nhiều khi Việt Nam mình đợi đi học xong rồi gì đó, khi mà cần phải làm khai sinh thì cái khai sinh năm 2002. Thì sở y chú bên này đặt đó là ủa sao kỳ sinh 82 mà khai sinh là 2002 là sao? Đúng không? Thì người ta muốn là muốn cái khai sinh từ năm 1982. Nhưng mà ở Việt Nam thực tế là gì? Mình trích lục bây giờ nó cũng ra 2022 nó đâu có ra 1982 đâu. Không giải thích được. Thì phải cần người là biết cái tường trình xác nhận đó là hồi đó vì vấn đề này rồi đi học rồi mới cần rồi gì đó đại khái. Nhưng mà nhiều khi cái đó không đủ để thuyết phục cho sở y chú. Người ta không đồng ý cái đó là lý do tại sao mà cấp cái khai sinh mà nếu người ta từ chối thì nó rất là uổng, mình đợi bao nhiêu năm rồi. Thì nhiều khi á, là muốn á, mình cứ yêu cầu thẳng sở y chú đây là con ruột của tôi. 99.99 anh không thể từ chối được nếu mà mình thử đi anh đây. Không cần biết cái khai sinh là từ là 82, 202, 2022. Cuối cùng là đây là con ruột của tôi.
Chị ơi, có phải là vì hồi đó văn phòng nhân viên của luật sư gọi cho chị lâu chưa?
Dạ lâu rồi.
Lâu là khoảng bao nhiêu? Khoảng bao nhiêu lâu chị?
Cũng không lâu, cả khoảng chắc cả hồi mấy cô đó gọi kêu đi lại, đi về bển chứng nhận là cũng khoảng 3 tháng 2 thôi.
Ờ, như vậy thì chị liên lạc lại với văn phòng luật sư để xem thử nhé.
Không có làm thì nó hủy hồ sơ, mà nói như vậy tới giờ tôi không biết sao có hủy. Bây giờ tôi xin lỗi luật sư cho tôi hỏi, luật sư trả lời cho kỹ giùm tôi, rồi bữa nào tôi ra ngoài tôi gặp quay.
Thì là cái gì đó chị, có gì chị cứ liên lạc lại với văn phòng đi nhé.
Dạ, với còn cái điều thứ hai, tôi có cái ông cháu nội, thí dụ như ông con mà bây giờ nó ly dị vợ nó lâu lắm rồi, mà bây giờ vợ nó thì có chồng khác, giờ nó ở với cha nó, có khi nào mà tôi lãnh được nó qua đây du học được không luật sư?
Du học thì đương nhiên là không cần ai thôi mở thủ tục bảo lãnh hết nha chị ơi. À, nói chung là du học là tự xin ở bên lãnh sự, tự điền ở đơn vị S160, tự xin cái I-10 của trường ở bên này. À, đương nhiên là có những cái dịch vụ nó giúp mình lấy giấy tờ trường ở bên này, mở hồ sơ thủ tục để xin vô trường. À, nhưng cái vấn đề cuối cùng là khi phỏng vấn du học là mình phải tự đủ điều kiện, tự đủ ràng buộc để xác thuyết phục trường lãnh sự thấy là mình đi Mỹ về là Việt Nam.
Đủ điều kiện thì bên cha nó đủ điều kiện rồi đó, mà không biết là nó cũng còn nhỏ, mới học lớp 6 và luật sư rồi.
Thì ok. Dạ, thì muốn thì mình thử đi phỏng vấn thôi, nhưng mà biết đậu không thì không biết.
Vậy thôi, xin lỗi luật sư, bữa nào tôi ra ngoài coi tôi hỏi kỹ mấy cô đó là có mở hồ sơ được không, rồi cho cái ông cháu nội tôi ông nhập vô cha, nếu đi được là cho nó vô chung, bằng bỏ hồ sơ vô cho nó đi chung với cha nó được không luật sư?
Nếu mà đủ điều kiện vẫn ăn theo được, nếu mà giống như là chị nói là mới gì lớp 6 còn nhỏ mà, là 6.
Dạ, còn nhỏ lắm, mới lớp 6 à, mới 12 tuổi à.
Dạ, nếu mà 12 vẫn ăn theo được chứ,
Vậy là bữa nào muốn cần đi ra ngoài đang gặp mấy cô rồi, nó coi sao luật sư.
Dạ, cái gì để mai cô coi, kiểm tra lại rồi, cái gì liên lạc với chị nha.
Dạ, hồ sơ còn đang nằm ngoài, chị cảm ơn luật sư nhiều nha, người
nhà cô.
Đó. Dạ.
Chúc chị may mắn nha. Như thế thì trong những trường hợp mà hồ sơ cần bổ túc hay gì đó, thì quý thính giả nếu mà văn phòng gọi về thì quý vị nhớ phải hồi âm, phải trả lời đúng không luật sư? Còn nếu mà mình không nói gì hết thì nhiều lúc văn phòng lại tưởng là mình không cần quan tâm đến bộ hồ sơ đó, cho nên là mình đã chờ đợi lâu như thế, thì mình cố gắng là cho dù bận thì mình cũng phải có lý do nói để người ta còn biết là mình ở trong tình trạng nào, để mà người ta còn theo dõi cái hồ sơ đúng không luật sư?
Vâng,
xin mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Qua số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào nha. Luật sư Michael Cao đang trong chương trình di trú và nhập tịch, sẵn sàng để mà chia sẻ với quý thính giả. Như Tuyền xin nhắc lại là 214-341-5943. Quý vị gọi vào, Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nhé. Thưa luật sư, trong trường hợp chị hồi nãy đó, chị hỏi đó, thì thường thường mà ví dụ như là cố bảo lãnh cho người con 40 tuổi, nhưng mà cho như Tuyền dừng lại để đón thính giả. Hello, xin mời ạ.
Phải tôi ha?
Dạ đúng rồi ạ. Chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Cho À, phải rồi ha.
Dạ đúng rồi ạ.
Chào anh Tiền,
chào gì?
Chào tôi rất hỏi như thế này. Ngày xưa tôi có một đứa con của tình yêu, cho nên tôi không có khai sanh nó. Tôi bây giờ em tôi khai sanh là con của em tôi. Mà khi đi Mỹ đây á, tôi có khai trong cái lý lịch con riêng. Tôi đi Mỹ đây đi với một người chồng có con chung. Tôi có khai vấn đề lý lịch mà con riêng con chung ấy, thì tôi có khai cái đứa con riêng, nhưng mà không có giấy khai sanh tôi là mẹ, chỉ là em gái tôi là mẹ. Thì qua đây cái này tôi nó dưới 18 tuổi thì tôi bây giờ người chồng tôi là cha rể. Đứng ra lãnh giùm thì lãnh được 6 năm rồi mà chưa thấy trả lời chấp thuận, thì luật sư con thì có hy vọng gì không luật sư?
Wow, là dưới 18 mà 6 năm lần ta.
Tao giờ nó chồng có con rồi, mà khi tôi đi với chồng tôi là nó dưới 18, nhưng mà tại vì nó không có cái giấy khai sinh, tôi là mẹ nhưng
mà
không dẫn đi luôn được.
Dạ, em nghĩ trong cái trường hợp này chị ơi, chị cứ mang hết giấy tờ lên văn phòng đi để mà cô coi lại, tại vì nó hơi phức tạp là tại vì vấn đề mà mẹ ruột gì này kia đó trong khai sinh đó.
Mà ông chồng tôi là ông ba rẻ của nó là lãnh nó được 6 năm rồi. Thì tại vì tôi cứ nghĩ là khi mình lãnh họ cũng kiểm tra cái lý lịch ngày xưa mình lên đường qua Mỹ khai vấn đề công viên công chung, thì tôi có khai công viên tôi có tên đó, tên năm đó. Nhưng mà cái tên có. Đó. Thì nhưng mà tôi lãnh giờ có gia đình rồi cho nên là hình ra là cha rẻ cấu tịch lãnh giùm tôi, chứ còn tôi chưa cấu tịch, tôi qua mười mấy năm chưa cấu tịch, thì lãnh rầu lãnh sáu năm rồi, cha rẻ lãnh sáu năm rồi, mà thực sự thấy cái hy vọng gì không mà không thấy trả lời chấp thuận, chưa thấy.
Tại vì nó hơi khó trả lời chị, là tại vì chắc là nếu mà chị muốn chị mang cái bộ sơ lên văn phòng á, Michael coi lại cho, rồi cái gì Michael sẽ tư vấn cho nha.
Thường là bảo lãnh bao nhiêu, bảo lãnh con có đền bao nhiêu năm họ mới trả lời chấp thuận luật sư.
Nhiều khi tại vì con có gia đình là ba má quốc tịch đúng không? Nhiều khi bây giờ là 13-14 năm nó mới diệt xong, 14-15 năm thì nhiều khi 8-9-10-11 năm nó mới chấp thuận chuyện đó bình thường nha.
Được rồi, để tôi tính lại
cái
được
tới.
Rồi, cảm ơn dì. Thưa luật sư, trong trường hợp này, ví dụ như là cô là mẹ ruột, thì nhưng mà cô chưa có quốc tịch cho nên cô sẽ không bảo lãnh được con, vì đó là không phải là quyền ưu tiên của những người chưa là công dân. Nhưng mà người bố dưỡng thì không phải là con ruột thì cũng có thể đứng ra bảo lãnh con của cô được hả luật sư?
Cái vấn đề là ba dưỡng có cưới mẹ ruột trước khi bé 18 tuổi không?
Thì ra là vậy.
Ví dụ như là cưới, xong rồi bé nó lớn lên 21-22 tuổi nó cưới vợ. Thì cái câu hỏi là bà lãnh được không? Câu trả lời là bà lãnh được là tại vì cưới trước khi 18 tuổi.
Như thế thì người bố dưỡng này phải có giấy hôn thú với người mẹ đúng không luật sư?
Phải có giấy kết hôn trước khi bé 18 tuổi.
Còn nếu như mà theo kiểu Việt Nam mình á, có nhiều người lớn tuổi có nhiều người lấy nhau mà không có giấy kết hôn thì điều đó lại không hợp với không đủ điều kiện về luật pháp đúng không ạ?
Không đủ luật pháp, và tại vì căn cứ theo luật Việt Nam không có giấy kết hôn không phải là vợ chồng. Vì là sống chung với nhau 10-20-30 năm. Không có giấy kết hôn không phải vợ chồng.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Xin chào biết tên và câu hỏi luôn ạ.
Xin lỗi cô với xin lỗi luật sư cho tôi hỏi cái vụ mà uống rượu say đó, có luật sư có làm việc không luật sư?
Thường là mấy cái hồ sơ hình sự bên văn phòng không có làm nhiều. Anh có câu hỏi gì không, có thắc mắc gì?
Không, để thi quốc tịch đó mà.
Nó phải nằm ngoài 5 năm.
Dạ, thì nó khi mà tôi uống rượu cái đợt đầu á, là bị bắt thì không có sao hết, thì bèo ra thôi. Rồi còn đợt thứ nhì á, thì treo bằng lái 2 năm. Tới treo bằng lái 1 năm. Rồi xong xuôi á, lần thứ ba nó nhốt tôi một tháng rồi về thôi, chứ không có động xe gì hết, không có tai nạn gì hết á.
Thì cái lần cuối cùng á là có trên 5 năm không?
Dạ.
Có trên 5 năm không? Có gần đây 5 năm không? Hay là lâu rồi?
Không, nó sẽ bắt vô có một tháng mấy rồi về
năm thôi. 2005, năm 1998, 2019, năm mấy?
2003.
Ok, nếu mà trên 5 năm rồi, nghĩa là 19 năm rồi, thì là
cơ hội
vẫn có thể là dấu tình được, đương nhiên là tại có ba cái hình sự thì luôn luôn là nó rắc rối.
Tại vì tôi bây giờ 70 mấy tuổi rồi.
Mà
sống ở đây 40 mấy năm. Rồi thi tiếng Việt được phải không luật sư?
Yes, nếu mà phải đoán thì thi tiếng Việt được nha.
Dạ thì cái nếu mà tình trạng vậy là không có trở ngại gì phải không?
Trở ngại chứ, khi mà có hình sự là trở ngại, khi mà có ba cái hình sự là luôn luôn sẽ trở ngại, nhưng nếu đoán không đúng thì vẫn có thể là dấu thì được chứ.
Dạ mà không có bị cái gì, cũng như là mình bờ uống rượu chạy bị bắt vậy thôi.
Dạ hiểu, nhưng mà có ba cái.
Không có bị tai nạn, không có gì hết mà bị ba lần.
Dạ. Dạ đúng. Dạ. Nhưng mà nên vô quốc tịch đi chú ơi, có nhiều quyền lợi. Nhiều khi xin được dạ. Mấy cái Medicaid, SSI, mấy cái chương trình trợ cấp này kia.
Dạ bây giờ xin vô là đi thi tiếng Việt luôn lịch sử.
Dạ vâng, đi xin là đi thi tiếng Việt đúng. Dạ.
Dạ, ok, vậy cảm ơn luật sư nhiều. Có
dạ,
chị,
rồi.
Dạ, văn phòng rồi, tôi là xin làm giấy tờ rồi đi thi quốc tịch luôn.
Dạ, vâng, rồi, cảm ơn chú.
Chúc chú may mắn nha.
Dạ. Dạ, cảm ơn dư tiền.
Dạ.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Rồi, bây giờ rồi, thì chú... lớn tuổi rồi, đừng uống rượu nữa nha chú.
No, chuyện này xảy ra gần 20 năm rồi.
Dạ, nhưng mà thường thường người Việt mình á, thì cái văn hóa người Việt mình là bạn bè gặp nhau hay là những ngày Tết, ngày lễ đó thì hay mời rượu nhau để chứng tỏ tình thân này nọ. Nhưng mà như Tuyền thấy rằng là ở bên Mỹ đó, mỗi lần uống rượu thì mình phải lái xe mình về nhà. Mà lỡ cái nồng độ cồn của mình nó xui xẻo, nó bị cảnh sát chặn lại vì một lý do nào đó thì rất là phiền phức luôn. Cho nên như Tuyền nghĩ rằng là các vị chủ nhà phải nên nghĩ đến cái điều này để mà đừng có nài ép khách đến nhà mình uống rượu càng nhiều thì càng tỏ tình thân. Điều này rất nguy hiểm cho những người khách đến nhà. Từng thấy điều đó mình nên thay đổi. Vâng, và thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa như Tường xin nhắc là 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào chương trình với những câu hỏi liên quan đến di trú nhập tịch cũng như là tai nạn thì luật sư Michael Ka sẽ sẵn sàng trả lời nha. Chương trình chúng ta còn khoảng 6 phút nữa, quý vị gọi vào như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay nhé. Quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho chương trình. Xin nhắc lại 214-341-5943. Trở lại với chương trình thì thưa luật sư, trong trường hợp như chú hồi nãy đó, thì khi mà mình làm hồ sơ, mình nên khai một cách rất là thật thà trong cái hồ sơ của mình là mình đã có bị cái gì đó. Thì khi mình khai thật như thế, nó sẽ dễ dàng, rõ ràng cho hồ sơ của mình hơn, đúng không ạ?
Không những lời mà bắt buộc phải khai đúng như thế, tại vì chính phủ nó có sổ sách hết đó.
Dạ. Vâng, và xin được mời một vị trên đường dây nhé. Hello.
Dạ, chào cô. Chị. Tôi tên là Kim Anh. Tôi có đứa con 41 tuổi. Cháu nó chưa có thi quốc tịch á, mà tại vì cháu nó bị điếc á cô,
dạ,
với lại bị nói ngọng á. Nếu có trường hợp nào mà mình giúp cho cháu được không cô?
Mời luật sư ạ.
Michael không biết là đủ điều kiện không. Okay. Là tại vì cái luật nó nói rằng là mình có một cái bệnh nào mà nó có ảnh hưởng tới cái sự mà hiểu biết,
nói chuyện, dạ,
suy nghĩ, không.
Dạ.
Thì cái câu trả lời là bị điếc có thể ảnh hưởng tới cái sự hiểu biết, suy nghĩ không? Bị ngọng có thể bị ảnh hưởng không? Hiểu biết không? Chưa chắc.
Dạ.
Tại vì nhiều khi mình vẫn hiểu biết nhưng mình không nói chuyện ngược lại thôi, hoặc là mình không nghe được thôi.
Nghe không được. Nghe không, dạ, rõ và nói chữ chữ thi.
Nhưng mà chưa
á,
chắc là ảnh hưởng tới cái sự hiểu biết, đúng không? Yes,
dạ.
Mình có thể là nghe không được. Nhưng mà mình có thể là mua cái máy nghe. Cái luật của sở di trú là nếu mà mình có một cái bệnh mà nó ảnh hưởng tới sự hiểu biết, suy nghĩ đó. Nghĩa là...
Dạ.
Dạ, thì cái đó thì có thể... Văn phòng ít khi làm hồ sơ 648 lắm chị ơi. Tại vì ít khi nào mà có ai đủ điều kiện lắm. Tuy là có giấy của bác sĩ.
Nếu trường hợp đó bên luật sư có nhận hồ sơ này không luật sư?
Em cũng không biết chị, để em phải nói chuyện với khách hàng lại là thật sự nó là như vậy không, và nếu mà bác sĩ ý kiến có nói là như vậy không thì bên em mới nhận. Thường ít khi nào bên em nhận mấy cái hồ sơ này lắm chị.
Dạ, cho thêm hỏi một câu nữa là ví dụ như cháu ấy, cháu nó có thẻ xanh thôi, chính vì vậy mà cháu có thể cưới vợ Việt Nam được để là bảo lãnh qua không?
Được, bình thường. Tại sao anh bảo lãnh với bảo chồng được mà? F2A.
Dạ. Hồ sơ này luật sư nhận phải không? Nếu
dạ,
cháu làm thì chờ luật sư nhận phải không?
Dạ, dạ, có chứ. Dạ, dạ.
Dạ, mình có văn phòng bên Việt Nam phải không luật sư?
Dạ có chứ. Dạ, ở bên Sài Gòn.
Có thể hỏi được luật sư ở bên Việt Nam á, thì nếu mà bây giờ cháu về Việt Nam Tết này cháu muốn cưới vợ thì mình liên lạc với luật sư bên đây hay là mình liên lạc bên văn phòng Việt Nam?
Chị cứ liên lạc ở bên này đi trước khi chị ơi, để mình chuẩn bị hồ sơ đó trước khi về Việt Nam là tốt nhất chị ơi. Dạ.
Ờ vậy, ok.
Chị ơi,
thì bây giờ văn phòng của mình ở dưới Cao Lãnh phải không luật sư?
À, trong Cali Sài Gòn Mall nhé.
Ở Sài Gòn Mall.
Trong Cali Sài Gòn Mall ở gần Lee Sandwich. Dạ.
Rồi, rồi vậy cảm ơn luật sư với lại cảm ơn cô. Tôi liên lạc lại sau khi tôi đến văn phòng.
Dạ, rồi cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Dạ, alo.
Dạ. Dạ, đúng rồi ạ. Xin cho biết tên và câu hỏi luôn nhé.
Dạ, tên con tên Công. Cho câu hỏi luật sư là diệt F3 cha bảo lãnh cho con lập gia đình đó, làm hồ hoàn tất thủ tục và đóng tiền visa đầu năm 20 đó. Rồi đợi mấy cái thư đợi. Rồi nhưng mà ba mất năm đầu năm tháng 2 năm 2022.
Wow.
Nhưng bây giờ lại được thư hẹn phỏng vấn vào mùng 3 tháng 10 này.
Wow. Dạ. Yeah. Wow.
Nên là không biết là mình vẫn đi phỏng vấn bình thường hay sao ạ?
Thì cái luật là cái người đứng ra bảo lãnh hồ sơ qua đời là hồ sơ nó chết theo. Tại vì cái hồ sơ nó chưa hoàn tất. Hoàn tất là khi mà gia đình đã nhận được visa định cư mà bay qua Mỹ. Bay qua hải quan Mỹ là hồ sơ hoàn tất, là lúc đó là thường trú rồi. Trước khi đó nếu ba qua đời là hồ sơ bị hủy.
Dạ, nhưng mà sao vẫn có tới tháng 3, ba chết là tháng 2, đầu tháng 2 và bây giờ thì
tại vì lãnh sự người ta không biết.
Ồ.
Dạ.
Vậy là mình phải xin có nhân đạo hả luật sư?
Mình có thể, yes, mình có thể là cố gắng thử theo diện nhân đạo nhưng mà không biết người ta có đồng ý không.
Ồ.
Dạ. Rồi anh nha.
Ok, và cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thường thường bố bảo lãnh con thì phải mất bao nhiêu năm chờ đợi hồ sơ vậy luật sư?
Ba trong trường hợp của anh là ba bảo lãnh con có gia đình.
Dạ. Okay.
Thì căn cứ theo visa bulletin mà cái mới nhất mới ra nha. Visa bulletin của tháng 10 nó mới ra nhưng mà rất tiếc nó không có thay đổi, nó không có di chuyển.
Yeah.
F3 của theo tháng 10 là người ta giải quyết tới 22 tháng 11 năm 2008. Nói chuyện 14-15 năm. Wow.
Wow. Chờ đợi một khoảng thời gian dài nhưng mà rồi cuối cùng thì bố qua đời gần cái ngày như thế cũng thấy buồn quá anh ha. Rất là buồn luôn.
Nó không có công bằng. Dạ.
Dạ. Rất là buồn luôn. Xin chia buồn với anh, hy vọng là anh có thể thử để coi thử là hồ sơ của mình có được cứu xét hay không. Hy vọng là như vậy. Đến đây thì chương trình cũng đã hết giờ. Như Tuyền đặc biệt cảm ơn quý thính giả đã gọi vào tham gia chương trình. Ngoài giờ hội thoại, nếu quý vị vẫn còn cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Cao cho các hồ sơ của quý vị thì xin quý thính giả vui lòng liên lạc với các số điện thoại sau. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square là 972-606-9988. Nhắc lại 972-606-9988. Và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mall 214-703-0903. 214-703-0903. Nếu quý vị cần gửi điện thư về cho luật sư Cao thì vui lòng gửi về địa chỉ điện thư info@cao@law.com thưa quý vị. Cảm ơn thời gian của luật sư ngày hôm nay. Chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui và như thường thành thật xin lỗi những vị thính giả gọi vào giờ chót nha. Quý vị có thể đón nghe chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1160 AM từ 3:15 đến 3:50. Như Tuyền mến chào luật sư Cao ạ.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền và chào quý vị. Dạ vâng.